Bất diệt kiếm thể, chương 392. Thần thể bán long kiếm thể thanh phàm, hạ, góc truyện audio.com. Những tiếng ầm ầm vang lên khắp không gian màu trắng cùng với tiếng sấm. Tiếng sấm vừa xuất hiện, 6 con chân long lập tức xuất hiện một sự cảnh giác. Tiếng long ngâm uy nghiêm cũng đồng thời vang lên theo tiếng kiếm minh kinh thiên, vọng khắp toàn bộ không gian. Tuy rằng trước đó đã được thân thể bán long luyện lại nhưng lúc này kiếm khí xuyên qua thân thể vẫn vô cùng đau đớn giống như những chiếc kim nhọn đâm vào lòng hắn. So với có vạn con kiến cắn cùng với nghìn chùy luyện còn đau đớn hơn. Long nguyên dịch chuyển hóa thành vô tận phong lôi kiếm khí dung nhập vào trong máu thịt. Ngoài ra xương cốt màu trắng tím của hắn cũng bắt đầu di động những tia chớp và tốn phong. Từng đạo phong lôi kiếm khí giống như những sợi tơ đều chui ra chui vào bình thường. Trong không gian chợt xuất hiện một dòng sông màu trắng xen lẫn màu tím cùng với từng đạo phong lôi kiếm khí rít lên giữa sông. Ngay sau đó, toàn bộ dòng sông đều trở nên cuồn cuộn. Những đạo phong lôi kiếm khí bắn liên tục vào mặt sông. Trên mặt sông màu trắng và tím dần sáng lên một vầng hào quang màu trắng nhũ. Ánh sáng đó như có thể dung nhập vạn vật khiến cho phong lôi kiếm khí vừa mới chạm tới liền nhanh chóng bị hòa tan. Hai loại khí phong lôi màu xanh tím từ từ ngấm vào trong vầng ánh sáng màu trắng đó. Rồi ngay lập tức ánh sáng màu trắng nhũ như cảm nhận được điều gì đó liền nhanh chóng chuyển hóa về phía màu xanh tím. Mặc dù có thiên thiên phong lôi châu che chở kiếm chủng và thức hải nhưng giải ngân hà thần thức vẫn dao động rất mạnh truyền những cơn đau tới tận linh hồn. Ý thức của Lục Thanh cũng bắt đầu mơ hồ. Đến bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được vì sao Diệp Lão lại tính toán để cho hắn bước vào cảnh giới kiếm hồn mới đột phá kiếm thể thanh phàm. Đau đớn như thế này cơ bản một người bình thường không thể chịu nổi. Nếu như không có kiếm hồn trấn áp thì thực sự khó có thể chịu đựng được. Trên thực tế, hiện giờ Lục Thanh đột phá kiếm thể thanh phàm so với Diệp Lão lúc trước còn đơn giản hơn mấy phần. Cho dù là Diệp Lão khi bước vào thời điểm thân thể cửu phẩm đỉnh phong cũng không có được thân thể bán long, long nguyên dịch do chân long để lại, hay là long châu. Còn bây giờ, những thứ mà Lục Thanh gặp được chỉ có thể nói là hắn nhờ vào vận may của phong lôi. Vào lúc này, long lực bản nguyên trong thân thể bán long cũng dao động. Long lực bản nguyên có thể điều động tất cả lực lượng có thuộc tính trong trời đất nên với hai loại phong lôi cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, khi ánh sáng màu trắng tản ra từ người Lục Thanh, thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng trong không giới liền truyền ra một làn khí. Dường như đắm chìm trong thâm sơn cùng cốc, phong lôi kiếm khí đang tàn sát bừa bãi chợt biến mất không còn chút dấu vết. Nhưng Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được Tử Hoàng kiếm thân kinh vẫn vận chuyển không ngừng nghỉ hấp thu long nguyên dịch cuồn cuộn vào trong thân thể rồi chuyển hóa linh hoạt thành phong lôi kiếm khí tinh thuần. Trong đó, long lực bản nguyên của Long Châu thì tản ra, bao lấy phong lôi kiếm khí vào trong rồi gần như không có gì ngăn cản mà dung nhập vào trong máu thịt của Lục Thanh. Mấy thời thần trôi qua, long nguyên dịch trong hóa long trì đã giảm bớt một nửa. Đến lúc này, lực hút khổng lồ của quả cầu màu xanh mới chậm rãi giảm xuống. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, long nguyên dịch mới trở lại bình thường. Đến lúc này, quả cầu màu xanh đang đắm chìm trong long nguyên dịch cũng từ từ bay lên, dần dần chuyển động. Góc truyện audio.com, tới trên hóa long trì, những tiếng vù vù từ trong đó tản ra, nhìn xuyên qua một làn ánh sáng màu xanh có thể thấy thấp thoáng bên trong là một thân hình cường tráng. Mặc dù không có quá nhiều cơ bắp nhưng cũng có thể thấy được những làn khí màu xanh đang lưu chuyển không ngừng. Ẩn chứa phía sau là ánh sáng màu trắng tím lóe lên liên tục. Mà những tiếng động vù vù chính là từ trong bóng người đó vọng ra. Dường như nghe thấy những tiếng động đó, 6 con chân long đang xoay tròn trên không trung liền lao thẳng xuống quả cầu màu xanh phía dưới. Một con chân long vừa mới chui vào tiếng vù vù liền lan rộng ra xung quanh, cho tới khi cả 6 con chân long chui vào trong tiếng vù vù liền phóng lên cao, hóa thành tiếng kiếm ngân ngập trời, sắc bén. Âm thanh kiếm ngân vang lên khiến cho không gian nhộn nhạo tạo thành những âm thanh vang vọng không dứt. Những tiếng răng rắc giống như vỏ trứng bị vỡ vang lên từ trên quả cầu màu xanh bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Trong nháy mắt bóng người đang ngồi xếp bằng mở mắt một tia khí từ kiếm chỉ của cái bóng đó bắn thẳng vào khe nứt. Hoành trong phút chốc những tia khí bắn ra ngoài làm cho quả cầu xanh bị vỡ một mảnh nhỏ. Lúc này thanh cự kiếm màu xanh trong hư không cao 500 trượng đâm thẳng xuống dưới. Một chút đầu kiếm dung hợp vào với thân ảnh kia. Trong tiếng ầm ầm này, trên đỉnh không gian màu xanh, hội tụ một đám lôi vân rộng gần mẫu. Từng đạo thiên lôi màu tím to bằng cái thùng thường xuyên lóe lên trên đám mây. Những đám lôi vân tối đen tỏa ra áp lực khủng bố ép xuống dưới. Dường như một tiếng kiếm khí phá không vang lên rồi ngay sau đó bóng người kia liền hiện ra ngoài trăm trượng rồi trong nháy mắt đã cách hóa long trì tới cả ngàn trượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun, đây là tốc độ của phong lôi lúc bây giờ sao? Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong người, Lục Thanh có một sự xúc động không nói được nên lời. Với sự thay đổi của thân thể bán long khiến cho hắn dường như cũng nhận thấy hồn phách có sự thay đổi. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn trời đất xung quanh có chút dịu dàng. Các loại khí trong trời đất đột nhiên trở nên thân cận vô số lần. Cho dù hai loại khí phong lôi, Lục Thanh tin tưởng hắn có thể điều động được một cách dễ dàng. Không cần phải nói với hai loại khí phong lôi, ra khỏi hóa long chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm thấy sự lĩnh ngộ với hai loại khí phong lôi có tiến bộ lớn. Nếu như trước chỉ hết sức gần gũi thì bây giờ có cảm giác như hòa cùng một thể. Hắn động, phong lôi cũng động mà hắn dừng lại, chúng cũng dừng theo. Ngẩng đầu nhìn lên đám lôi vân trên trời, thiên lôi trong suốt tỏa ra thứ khí chí dương tính khiết màu tím cùng với thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thanh lại cảm thấy hết sức thân cận. Hấp thu căn nguyên long lực thành tựu thân thể bán long, ngoại trừ việc không thể hóa thân thành rồng ra, Lục Thanh hoàn toàn giống như chân long có được sự hòa hợp với thiên địa. Đối với sự lĩnh ngộ hai loại khí phong lôi bất chi bất giác đã bước vào một cảnh giới mới. Lôi kiếp đầu tiên, nhìn đám lôi vân trên đỉnh đầu, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Lôi kiếp chính là thứ mà kiếm hoàng phải độ, độ lôi kiếp phải dùng sức thiên lôi để ép kiếm khí vào trong xương tùy. Kiếm hoàng tiểu thiên vị độ lôi kiếp đầu tiên, trung thiên vị là nhị trọng lôi kiếp, đại thiên vị là tam trọng lôi kiếp. Lần đầu tiên có ba đạo thiên lôi, lần thứ hai là sáu đạo, cho tới lần thứ ba là chín đạo mà có. Góc truyện audio.com, được kiếm cốt vô thường. Mà cái Lục Thanh đối mặt vào lúc này, lại là thứ mà kiếm thể thanh phàm phải đối mặt với nhất trọng lôi kiếp đầu tiên. Tuy rằng, so với kiếm hoàng còn kém hơn nhưng thứ lực lượng cũng đủ với kiếm vương đỉnh. Có điều, đối với Lục Thanh bây giờ mà nói thì đám lôi vân trên đỉnh đầu cũng chẳng có gì. Ngay tức khắc Lục Thanh liền mỉm cười, những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lát sau, một đạo thiên lôi to từ trên trời giáng này. Cảm nhận khí thế từ trên đó ép xuống có thể tương đương với kiếm vương trung thiên vị. Mái tóc đen dày trên đầu, không gió mà bay vào lúc này cũng nhiễm một màu ánh tím. Trên bề mặt có từng tia chớp to chừng ngón út xuyên qua mái tóc. Chúng dường như có được sinh mệnh, hắn nâng cánh tay phải chỉ ra thành kiếm, trên cánh tay xuất hiện ánh lôi quang màu tím đón tiếp đạo thiên lôi đang giáng xuống. Trong nháy mắt khi kiếm chỉ và thiên lôi chạm nhau, kiếm chỉ của Lục Thanh chợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Tuy rằng âm thanh đó không cao nhưng cho dù tiếng sấm bạo ngược cũng vẫn có thể nghe thấy rõ. Kiếm chỉ tay phải của Lục Thanh cứ như vậy dẫn dắt đạo thiên lôi trong không trung. Mỗi động tác của ngón tay hắn đều đi theo một quy tích khó hiểu dẫn theo một mục đích nào đó. Hơn 10 nhịp hô hấp một đạo có thể sánh với kiếm vương trung thiên vị. Ngay lập tức trên kiếm chỉ của Lục Thanh ngưng tụ thành một quả cầu sét to. Mà không gian màu trắng cũng vô cùng cứng cỏi, cho dù thiên lôi mạnh như vậy cũng không thể phá vỡ được nó. Chỉ có điều không khí nơi đây hơi bị bóp méo một chút. Ngay sau đó khoảng chừng 20 nhịp hô hấp đạo thiên lôi thứ hai hạ xuống to bằng thùng nước. Uy áp lớn đã đến kiếm vương đại thiên vị, có điều dưới sự dẫn dắt từ kiếm chỉ của Lục Thanh theo một quỹ tích khó hiểu rồi ngưng kết ra thành một quả lôi cầu. Hai quả lôi cầu ngưng tụ với nhau chiếm một phạm vi hơn trượng. Về phần đạo thiên lôi thứ ba, mất chừng một nửa nén nhang mới từ trên đám mây hạ xuống. So với hai đạo thiên lôi lúc trước, đạo thiên lôi này chỉ cỡ chừng bát ăn cơm. Nhưng mặt trên lại lóe lên những tia chớp ngưng động lại thành xanh như ngọc. Đến lúc này, sắc mặt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Tay hắn giơ lên chỉ một quả cầu thiên lôi hơn một trượng liền bay lên, nghênh đón đạo thiên lôi thứ ba. Cách chương.